Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức tăng, kính thưa toàn thể quý vị liên hữu đồng tu hiện diện có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam, cũng như kính thưa toàn thể chư tôn đức tăng trú xứ tại Tịnh Thất Quan Âm, cũng như quý Phật tử đang hiện diện có mặt tại Tịnh Thất Quan Âm. Dắt ngang đang có mặt tại viện chiên tu chi nhánh Pháp hội Niệm Phật A Di Đà Quan Âm Tịnh Thất Hiệp An Đức Trọng Lâm Đồng Việt Nam và A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý vị, thưa quý vị, Tổ sư Ấn Quang ngài khai thị phương pháp niệm Phật và đối trị tập khí phiền não. Những cái việc mà niệm Phật đó thì nghe tưởng chừng chỉ là dễ, nhưng mà đi sâu vào công phu, đi vào cảnh giới của pháp môn niệm Phật và đi vào trong cái tâm của mình đó, thì nó có nhiều cái cảnh giới, nhiều cái chướng ngại nếu mình không có người đi trước hướng dẫn. Riêng cái việc mà tu thiền tĩnh lực đó thì trong kinh Hoa Nghiêm nói nó đến ngủ ấm mà vượt qua được sắc ấm thì nó vô thọ ấm, cảm thọ an lạc mà dính vô đó thì cũng dướng mắt vô trong mà, trong lưới mà, rồi tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Ngủ ấm ma này không phải dễ gì vượt qua. Chỉ có mình pháp môn niệm Phật nương vào Phật lực, chỉ bám vào câu Phật hiệu thôi, tất cả cảm thọ, rồi tất cả những cái tư tưởng, tâm thức gì đi nữa mình cũng không có bám theo nữa, mà chỉ bám vào câu Phật hiệu, gọi là chấp trì danh hiệu. Nhưng mà bọn phàm phu chúng ta thì cái ngã chấp nó lớn, khi có được một kết quả thì nó bám như đó, nó bám chắc lắm, rất là khó gỡ. Cho nên ra hôm nay nói về cái pháp môn niệm Phật và cái phương pháp để hành trì, để đối trị được cái tập khí. Hôm nay chắc nhàn muốn nói đến cái pháp môn niệm Phật, mình niệm công phu như thế nào cho nó có kết quả. Nếu mà niệm Phật mà không nhằm mục tiêu để đối trị tập khí phiền não thì Tổ sư Ấn Quang nói thì có nhân mà không có quả. Có niệm Phật mà không có kết quả, tập khí phiền não tham sân si ngã mạn rồi ích kỷ nó nằm im đó, nó không sức mẻ chút nào thì cảnh giới không nâng cao được. Tức là cái sở chứng của mình không có là do tập khí không có đoạn trừ được. Đoạn trừ phục được tập khí tham sân si ngã mạn thân kiến biên kiến tà kiến đó, thì bắt đầu cái cảnh giới mình nó mới nâng cao lên được. Còn có nhiều người họ niệm Phật tối ngày sáng đêm, họ niệm Phật rất nhiều nhưng mà không có phục được, không đoạn trừ được tập khí, tánh nào tập đó, thì có nhân mà không có quả. Có niệm Phật là nhân mà không có cái kết quả đó là hưởng thọ được cái công đức diệu lực bất khả tư nghì của danh hiệu Phật, và cũng như mình không có cái phước duyên để lúc thọ mạng hết mình vãng sanh cực lạc. Thì Tổ sư cũng quan dạy chỗ này lắng nghe. Người niệm Phật chú trọng tại nơi tâm, nhưng không có niệm trong tâm không mà không có làm phương pháp miệng tụng và thân lễ. Có nhiều người hỏi ngài kêu giờ con niệm trong tâm không được không? Có nhiều người họ niệm trong tâm mà cái niệm trong tâm bước đầu cái tâm mình nó yếu nhớt, niệm giữ có Phật hiệu không được. Vì cái suy nghĩ của mình từ xưa đến nay cái vọng tưởng nó quá mạnh đi, mà khi mình để câu Phật hiệu trong tâm chút xíu mất, chút xíu mất, giữ không được. Đó mấy anh em suy nghĩ này, bình thường thôi, bình thường không làm gì đó, câu Phật hiệu để vô tâm vài câu mất, để vài câu mất, bởi vì cái tâm mình huân tập niệm câu Phật hiệu quá yếu, chưa thành thói quen, chưa thành nghiệp. Nghiệp là thói quen được lặp đi lặp lại nhiều lần, chưa thành tịnh nghiệp, tâm mình chưa thanh tịnh, cho nên câu Phật hiệu chưa duy trì ổn định lâu dài trong một ngày. Nếu người mà tâm thanh tịnh duy trì được câu Phật hiệu trong một ngày thường xuyên thì trong giấc mộng họ cũng niệm Phật được. Bà cụ chúng tôi thường bà hay nói vừa mở mắt ra là nghe trong bụng niệm Phật. Cái đà trong tâm của bà hàng ngày niệm Phật, cho nên ban đêm nó vẫn giữ được câu Phật hiệu trong tâm thức, thì cái đó gọi là mạt na thức đang hoạt động. Cái mạt na thức là anh canh cửa, anh a la gia thức là cái kho, và cái ý thức đó là nó là cái thức thứ sáu, là nó chấp. Ví dụ là mình đem một tảng đường, một bao gạo từ trong kho ra, thì cái người mà đem ra đó là mạt na thức trong giới thức học nó. Còn cái người mà chấp bao gạo này là của mình, chấp tảng đường này là của mình, thì thằng làm ý thức. Rồi còn bắt đầu thằng nhãn thức bắt đầu là nó mới vận hành cái công việc đó. Rồi nhĩ thức là nghe, tỷ thức là ngửi, thiệt thức là nếm, thì cái tiền ngũ thức bên ngoài bắt đầu nó hoạt động, nó tạo thành nghiệp. Nhưng mà nếu hàng ngày mà mình niệm cho thuần được câu Phật hiệu thì thằng ý thức này nó sẽ không còn phân biệt chấp trước nữa, và trong giấc mộng thằng mạt na thức nó chỉ có gọi là truyền tống thức, đem câu Phật hiệu vô và đem câu Phật hiệu ra, thì lúc đó nó sinh hoạt chỉ là câu Phật hiệu. Chỗ này quan trọng. Còn nếu hàng ngày mình không niệm câu Phật hiệu thì cái ý thức nó chấp vô những sự việc, thằng mạt na thức cũng thuận theo thằng ý thức để ngủ, nó vẫn thấy cái mộng ở trong tâm khởi lên, rồi nó sợ hãi, nó lo lắng, thức dậy thằng ý thức vẫn còn phân biệt là mình nằm mộng thấy cái chuyện gì chuyện gì. Thì cái thằng mạt na thức nó đem những cái chủng tử ban ngày hôm nay và nhiều ngày trước và nhiều năm trước và nhiều đời trước đó, nó mang từ ở trong tâm nó khởi dậy. Rồi mình thấy những giấc mộng đó là do mạt na thức nó moi lên, gọi là truyền tống thức. Còn cái thức thứ 8 đó là hàm tàng, tức là nó giữ trong đó. Cho nên tất cả ý niệm, lời nói, hành động đều lưu giữ trong cái con chip của Alaya hết. Lúc nào nó quay lại là mạnh nhất, trong giấc mộng là thấy, và lúc lâm chung nó khởi rất mạnh. Nếu ai niệm có Phật hiệu nhiều thì cái thằng ý thức này chịu niệm, mạt na thức nhận thông tin, đem công đức Phật hiệu để trong tâm, thì tự cái công đức Phật hiệu này nó có cái tác dụng để nó tiêu hết tất cả những cái nghiệp xấu ác, và nó phát triển những cái nghiệp thiện lành, gọi là tịnh nghiệp. Thì người này thành tựu được trong cuộc sống, người ta sống rất an vui, phước báu tràn ngập, tinh thần sảng khoái an vui. Tuy rằng hiện tại đang động đất đối với họ không là gì hết, trời sụp họ cũng không là gì hết, vì cái tâm an định họ quá lớn. Thì cái cách niệm mà cứ giữ trong tâm câu Phật hiệu thì bước đầu mình làm chưa quen, thì bây giờ mình phải dùng cái cách đó là niệm Phật thầm, nhếp môi nghe tiếng, rồi bắt đầu chuyển sang trong tâm, chuyển ra nghe niệm thầm. Thì cái lúc năm 2013 là chúng tôi thầm suốt ngày luôn, thì thời gian bị tổn khí. Nghe nói là không nên dùng cái cách niệm ra tiếng niệm hoài, và cũng không dùng chỉ một cách, đó là niệm trong tâm niệm hoài. Nếu hai cách này mà mình trộn lẫn nhau, có những lúc vô trong động, vô trong chánh điện mình niệm ra tiếng Nam Mô Di Đà Phật, niệm A Di Đà Phật ra tiếng, vừa phải sức mình cân đối làm sao tùy theo. Cho hôm qua quý vị nghe ngài có nói là nếu niệm Phật mà tri đảnh, tri đảnh tức là câu này nói tiếp câu khác, câu này nói tiếp câu khác, A Di Đà Phật, 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 thì người nói cái người lực sĩ niệm lâu ngày cái sức khỏe tốt nhất đi nữa cũng sẽ bị tổn khí. Khó chứ không phải dễ. Và khi tổn khí rồi bắt đầu nó nghi ngờ pháp môn liền. Sao mình niệm mà không trụ tâm được, sao mình niệm mà nó nhói sau lưng khó chịu, sao mình niệm mà mình ngủ không được, sao mà mình niệm mà mình lại càng vọng tưởng, càng đè, càng niệm, càng tri đảnh, càng dí nó, dí vọng tưởng, thì cuối cùng lại vọng tưởng bùng dậy mạnh nữa. Thì có người hỏi ngài là niệm Phật, ngài niệm trong tâm không được không? Ngài nói là niệm Phật cốt là ở nơi tâm mà đối trị tập khí, nhưng nếu niệm trong tâm hoài, không niệm ra tiếng và không dùng thân để lễ thì cơ thể con người mình không bao giờ có thể thành tựu được. Nó phải là sự lý vi du, sự là niệm ra tiếng là thân lễ, rồi nó có cái tiếng động đó. Thì Ngài mới dùng cái cách ví dụ đó là năm một tảng đá cần phải có sức hò reo. 1, 2, 3, Ngài ghi là dùng sức hò reo để có cái lực để nó tiếp, để nó đẩy vô trong tâm. Rồi trong tâm niệm ra tiếng, rồi tai lắng nghe từng chữ từng câu. Cho nên cái việc mà để tu hành liễu sanh thoát tử thì phải xử lý viên dung, tánh tướng dung nhiếp. Nếu người mà cứ niệm trong tâm hoài để giữ được câu Phật hiệu không phải dễ. Nhưng bản thân chúng ta vẫn bị mất câu Phật hiệu hàng ngày. Thì quý thầy, quý chú, quý cụ con, hôm qua có mấy bà đi xuống trồng cây chúng tôi mà thôi cái tay thì trồng, mà cái miệng thì nói leo lẻo, nói gì nó giống bà hai bán cá ngoài chợ, nói quá. Làm gì đâu mà làm đã mệt rồi, tinh thần đã không niệm được câu Phật hiệu mà cái miệng cứ bắt đầu nói nữa thì hỏi làm sao đủ sức để mà cái cơ thể mình khỏe được. Trong tất cả cái thân của mình thì mắt tai mũi lưỡi thân, thì chỉ có miệng mình đó, nó làm tổn khí và nó làm mình khổ đau nhiều nhất. Mà cái tập khí mà nói nhiều thì cái tập khí này kinh hồn lắm, khoe khoang khoác lác nói nhiều nó thành thói quen, khó giữ được cái này. Có nhiều người người ta cứ giả vô miệng người ta nói sao mày nói nhiều dữ mày, nhưng mà cũng không hết. Người ta không biết cách điều chỉnh từ nơi cái ý của họ, mà thanh tịnh rồi thì cái khẩu nó thanh tịnh. Để coi, ngày hôm đó niệm Phật nhiều là nó bớt nói, nó bớt ngủ luôn. Để coi, chứ cái bây giờ cứ nói hoài, mình điều chỉnh cái miệng điều chỉnh không được, cứ bực bội tức tối khó chịu với nó, rồi trong lòng nó cứ khó chịu hoài, rồi bắt đầu nó làm cho mình bất an. Cái chỗ này quan trọng. Dụng công không khéo là thành bệnh, dụng công không khéo là gặp ma cảnh. Cho nên cái việc dụng công, Ngài nói rằng nếu dùng cái cách tri đảnh là A-di-đà-phật, 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 Nam-mô-di-đà-phật, cứ làm li-li-li-li-li như vậy đó, thì khó đối trị nó lắm. Cho nên giặt đến nhà mình phải hết sức khéo léo nó. Mình chống nó lại không nổi thì mình phải tùy thuận nó, có của gì đưa cho nó thôi, nó mong đi ra rồi, chúng tôi nó giết mình ra. Còn mình chống lại là mình phải lên gần, lên mặt với nó, là ra oai với nó. Nhà mình đông mà, thì lúc mà cái quân chánh quát giác của mình, tức là cái tâm thanh tịnh mà đông rồi đó, là có cái năng lượng trong người mình và cái tâm từ bi hỷ xả và cái tâm, cái sức khỏe mình mạnh rồi đó, thì mình có thể đi 2-3 tiếng tri đảnh không sao, quay lại niệm trong tâm. Này quan trọng vô cùng. Rồi Ngài nói là dùng cái cách gọi rằng là, người ta hỏi Ngài là tùy tức niệm Phật có tốt không? Ngài nói cũng có tốt, mà cái lúc mà ngồi tịnh tọa một hơi ba câu là niệm Phật nhớ số thì tốt. Mà suốt ngày chỉ tùy tức hít vô là A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật, hoặc giả thở ra một câu Nam Mô Di Đà Phật, thì Ngài nói hàng ngày mà dùng riết cái này cũng bệnh luôn. Qua Ngài có nói như vậy. Có những lúc mình hít thở sâu mình niệm, nhưng mà không có dùng một cách gì hoài hết. Đối với cơ thể mình dùng một cách gì hoài là nó có trở ngại ngay, nó không có thể nào chịu nổi. Có thể dùng một cách hoài bởi vì cái cuộc sống con người mình nè, nhìn kỹ nè, nó phải đến lúc nó ngủ. Nó ngủ đâu phải ngủ hoài đâu, đúng không? Nó thức dậy cái nó ăn, nó phải ngồi ăn hoài được đâu, cái bắt đầu nó đi làm. Đâu phải làm hoài được đâu, cái nó uống. Nó uống một chút nó cũng phải nghỉ, nó ngồi chơi chứ nó uống hoài nó uống gì nói. Thì cái bản chất con người mình là phải thay đổi như vậy. Thì khi thay đổi như vậy thì nó gọi là nó mới hài hòa sinh tồn trong cuộc sống. Thì cái chuyện tu hành cũng rứa thôi, cậu y vậy thôi ạ. À, cái chỗ này là chỗ căn bản tu hành. Này là lời Ngài chỉ. Ngài nói có nhiều người nói đã phá bỏ hết, chỉ có câu Phật hiệu thôi, một bộ kinh Vô Lượng Thọ thôi. Mà tính cho kỹ, một bộ kinh Vô Lượng Thọ với một câu Phật hiệu thì cũng còn xen tạp một bộ kinh Vô Lượng Thọ. Nếu mà kêu một món một môn thâm nhập. Nhưng mà Ngài nói là chỉ có hàng Bồ Tát như Ngài Hải Hiền thì làm được. Rồi đã thấp thì được, chứ còn không thì phải gì? Dùng trợ hạnh trì chú, rồi dùng trợ hạnh niệm Quan Âm, dùng trợ hạnh để mà mình in kinh phóng sanh, làm tất cả các trợ hạnh, thì con người mình nó mới có thể sinh tồn được. Cũng như trời đất nó phải lúc nắng lúc mưa thôi. Ăn uống cần phải có thức ăn kèm theo. Còn cơ thể sanh ra trần truồng, cứ để nó trần truồng từ lúc bé luôn đâu có được, cũng phải có áo mũ trang hoàng chứ. Hay vô cùng. Thì đó là cách mình tùy theo sức khỏe mình, chứ không ai giống ai ngàn. Ví dụ ba có thời gian mới vô, ông mệt mỏi, ông chưa có hoan hỷ thì ông niệm không nổi. Thì bây giờ bắt đầu ông khỏe lên thì bắt đầu ông sẽ công phu thêm hơn. Tùy theo sức của mình mà lượng để mà dụng công. nhưng không cho phép quá là năng nổ, quá là manh động bùng phát, thì nhọc thân nhọc tâm sanh ra ma cảnh xuất hiện. Khi nhọc thân nhọc tâm là bắt đầu có vấn đề tinh thần bất an liền, rồi nghi ngờ pháp môn tu ngay, hoặc giả là làm biến quá và giải đãi thì cũng thất bại. Khó vô cùng, khó dụng công vô cùng trong thời gian đó. Cho nên hình ra hôm nay chúng tôi sẽ ra cái phương án, đó là ví dụ hôm nay nói đề tài phương pháp trì niệm danh hiệu Phật, hay gọi là phương pháp tu trì của Ấn Tổ để đối trị tập khí phiền não. Thì ngày mai nói về thành kính, thì ngày mốt quay trở lại pháp môn niệm Phật. Bữa kia nói về quy củ chốn thường trụ, thì bữa kia phải quay lại pháp môn niệm Phật, lấy pháp môn niệm Phật nói làm chính. Còn những cái kia là phụ họa thêm. Bây giờ trong văn sao ngài nói là pháp môn niệm Phật là chánh hạnh, cho nên chúng tôi dùng cái cách mà cứ thay đổi cho quý vị đỡ ngán, đó là hôm nay nói tịnh độ thì nói phương pháp tu trì, thì hôm sau chen vô một cái đề tài trong văn sao khác, làm cho đại chúng không có bị ngán. Có nhiều người họ tu công phu tốt và họ nghe cái pháp môn niệm Phật chúng tôi chia sẻ trong văn sao, họ nói nghe hoài không ngán, càng nghe càng thích, càng nghe thấy càng sâu. Nhưng mà có nhiều người họ vô không nổi, nghe họ vô không nổi, bởi vì hàng ngày họ không có thích thú niệm Phật, công phu thì giải đãi lên thì mệt mỏi, thì nghe cái chuyện này nó có hữu ích gì đâu. Nghe cực chứng đã phải nghe vậy thôi, chứ còn nó không có hứng thú. Mình nghe cái gì mà mình thích á thì nó hứng thú lắm. Như bữa nay mà nghe thôi, chuẩn bị xuống cái chỗ cái hầm gì đâu, mà cái chỗ cái bãi đất nó mới có hầm vàng, xuống đào cho ông cục ấy. Trời ghê, dẫn cỏ to te luôn, ghê sướng, chuẩn bị đi đào vàng rồi. Mình thích vàng quá thì nó có cái tâm tương ứng vậy. Nhưng hôm nay là mình thích vãng sanh, thì cái người mà thích vãng sanh thì người ta thích nghe niệm Phật, cái nghe pháp môn niệm Phật. Cái chỗ này quan trọng, bởi vì hàng ngày mình tu pháp môn niệm Phật thì mình phải nghe. Có ai mà dám vỗ ngực xưng tên là thôi tôi tu pháp môn niệm Phật tôi được rồi đó, không cần nữa. Tổ Ấn Quang đến nỗi mà ngài tu đến nỗi là mấy chục năm, năm sáu chục năm rồi mà người ta gửi thư đến mà ngài cũng kêu mất thời gian quá. 20 năm trước không ai biết đến tên Ấn Quang là gì, không có một lá thư. Đến hôm nay lá thư quá trời đến, làm cho bận biểu tối ngày. Lỡ tôi không thành tựu được thì cũng không giúp ích gì cho các vị đâu. Ghiền. Nên luôn luôn là hàm dưỡng. Cái người mà hàm dưỡng cho bền bỉ lâu dài thì làm được việc lớn. Cũng như hôm nay đại chúng mình ở trong này, tương đối công việc nó gọn gọn rồi, cái bắt đầu mình sắp xếp lại cái mình công phu. Cứ như vậy đại chúng hoan hỷ thuận theo. 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm, 10 năm, chúng tôi cố gắng đeo đuổi cái bộ văn sao, và mỗi buổi sáng nói cho đại chúng. Đại chúng cố gắng lắng nghe, từ từ cái bắt đầu lâu ngày nó thành cái vốn rồi, khi mình đụng chuyện rồi cái là nó có cái vốn yên tâm. Thì cái việc kế tiếp đó, ngài nói cái phương cách mà niệm Phật mà một câu một hơi thở đó thì dùng trong lúc nào, trong lúc đang tịnh tọa, trong lúc công phu với đại chúng hoặc giả công phu một mình thì mình dụng công cái đó được. Chứ hàng ngày mà cứ hít vô A Di Đà Phật hoặc Nam Mô Di Đà Phật, rồi thở ra Nam Mô Di Đà Phật, hoặc hít vô một câu Nam Mô Di Đà Phật, thở ra, hoặc giả là thở ra một câu Nam Mô Di Đà Phật, mà nói là cái hơi thở mình mà cứ dồn nó như vậy hoài nó cũng chịu không nổi. Nó hôm qua ngài nói đó, tri định không bằng tỉnh thính. Tỉnh thính là lắng tai nghe câu Phật hiệu trong tâm của mình là một cách thứ nhất. Niệm Phật thầm nghe cái tiếng của mình, tai nghe cái tiếng của mình, thầm mình một mình nghe, gọi là niệm xe xẻ. Hoặc niệm ra tiếng không lớn quá, hoặc giả niệm ra tiếng lớn. Thì bốn cái cách đó vận hành làm sao cho nó phù hợp sức khỏe của mình. Nhưng mà cái cách ở trong tâm phải tập nó từ từ, để từng chữ từng tâm. Thay vì mình suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, có ai không suy nghĩ không? Không có ai không suy nghĩ. Chỉ những người họ sống với chân tâm thường trụ thể tánh, tâm họ như hư không, việc gì đến giải quyết xong rồi nó trở về như hư không. Nhưng mà muốn như hư không như vậy, họ cũng lập một pháp là công án trước khi cha mẹ ta sanh ra, mặt mũi ta là gì, hoặc giả là niệm Phật là ai, vân vân. Họ phải giữ một công án đó để toàn tâm họ không còn vọng tưởng, không còn vọng niệm nữa, bắt đầu họ trở về chân tâm. Thì cái cách này khó, cái này gọi là tu bằng con đường trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật, bất lập văn tự, giáo ngoại biệt trì.
Đây là đi bằng con đường chân không thì chúng ta làm không được. Những người tu thiền là phải đi con đường như vậy. Nhưng mà thực ra nói thì được nhiều nhưng mà làm được mấy ai. Mà dẫu cho làm được đi, minh tâm kiến tánh thành Phật đi, thì trong đời này, trong thời gian này, trong thời điểm này tìm không có. Mà dẫu cho được đi nữa là chỉ mới có ngộ, đúng ngộ tuy bằng Phật, nhưng mà nhiều đời tập khí sau tiếp tục tu. Nếu mà không có đoạn được kiến hoặc là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, giới cấm thử kiến, thì vẫn luân hồi sanh tử. Ngộ rồi mà vẫn luân hồi sanh tử, cái chuyện này khó. Cho nên Ngài nói là tu pháp môn tịnh độ là dễ vô cùng. Đây là pháp môn coi như là kim tự lực và tha lực của Phật lực thì dễ thành tựu. Về cái việc mà hôm nay chúng ta nói sơ về cái phương pháp để hành trì nó như vậy, còn nhiều cái cách để Ngài chỉ cho mình dụng công. Và Ngài nói cái chính của người dụng công đó là phải đối trị được tập khí phiền não. Nếu mình niệm Phật mình còn phiền não nhiều đó thì người niệm Phật này chưa đúng cách là một. Thứ hai nữa, nhận giặc làm con, nhận tham sân si phiền não, nhận vọng tưởng mình là con đỏ, là mình, cho nên thành ra mình không có chịu trừ khử nó. Tối đọc cái đoạn Ngài nói người niệm Phật giỏi là tâm từ bi là quân chánh giác, tâm hỷ xả là quân chánh giác của mình, rồi tâm vô ngã là quân chánh giác của mình, tâm hỷ xả là quân chánh giác của mình đã thủ sẵn đầy đủ rồi. Mà quân chánh giác này xuất hiện từ nơi chân tâm, mà chân tâm mình tự để nó xuất hiện không được, phải còn có cái pháp để tác động vào, gọi là tu đức. Mà khi tu đức mà giỏi thì tánh đức lưu xuất những cái diệu dụng này, gọi là quân chánh giác, giữ sẵn nó. Khi nó nổi sân là lấy quân chánh giác từ bi ra đối trị nó liền, trừ khử nó ngay tức khắc, chặn đầu chặn đuôi, đánh cho nó không có đường chui lên xuống đất mà không có đường chạy lên trời. Ngài nói nghe sướng. Mà câu Phật hiệu niệm mà không khởi được lòng từ bi, cái lúc mà sân hận mà khởi, mà lấy câu Phật hiệu để đối trị nó, cả một vấn đề gây go, cực kỳ gây go. Mà nhiều lúc câu Phật hiệu yếu mà quân giặc quá mạnh, cái niềm sân quá mạnh, mà quân chánh giác từ bi không được nuôi dưỡng. Cách này là cách đối trị tập khí tuyệt. Quân chánh giác là từ bi, nuôi dưỡng nó quá yếu, hằng ngày không có tình thương thương người, không có cái tâm giúp người, không có cái lòng từ bi thương súc vật, vẫn ăn thịt chúng sanh, vẫn đè đầu chúng sanh mà giết, vẫn bực bội tối tức, tức tối vô cùng, hằng ngày vẫn niệm Phật, nhưng mà sân hận khi nổi lên một cái là giao hết toàn bộ quân lính tánh mạng mình cho sân hận, nó phá tan hết công đức bên trong tâm mình luôn. Thì coi như niệm Phật có nhân mà không có quả. Cái nhân đó là hàng ngày niệm Phật mà không có quả, đó là sanh lên quân chánh giác từ bi và không đối trị được tập khí, đó là sân hận, thì coi như thua. Như giả tràng xe cát biển đông, con giả tràng giống như con, người ta gọi con còng, giống như con cua, nó cứ sới đất, nó sới cát ngoài biển, bờ biển, nước biển vô cái nó bỏ, nó chạy vô bên trong cái lỗ mà nó chui xuống, nó sới đó, nó chui, nó đục cái lỗ đó, cái nước lấp đi, rồi nó chạy nước vô lại bên trong, chưa sóng gió chưa trào nước biển lên trên bờ, cái nó chạy lên bờ này, cái nó sới nó chui xuống, nó làm cái lỗ mà nó nhìn nó thấy nước vô, cái bắt đầu cái này nó chạy xuống, nó chui xuống phía dưới là cái nước đó nó trôi cái lỗ đó đi. Hàng ngày nó cứ làm vậy, gọi là giả tràng xe cát biển đông, vô tình lượng sống, cướp công nhập nhằn, tuần đời ai bước cho chăng. Thì như vậy là mình công phu niệm Phật cũng y như con giả tràng, hàng ngày niệm vất vả, mệt mồ hôi mồ kê nó ra cũng vất vả lắm chứ, niệm Phật nó cũng mệt. Nhưng mà cuối cùng sao? Cuối cùng cái sân hận tới nó đánh cái rồng cái là thôi, giao hết tánh mạng cho nó. Người ta tới người ta chọc mình chút xíu, cái chuyện mà người ta chọc mình chút, người ta gây gỗ mình chút, nó đã qua rồi. Bắt đầu mình nuôi cái quân sân hận trong đó, mình nuôi giặc sân hận trong đó, rồi cái quân chánh giác từ bi mình không có, cái là nó cướp hết toàn bộ công đức, là một niệm sân nổi dậy là tiêu cả rừng công đức thôi. Nó nhiều người người ta làm phước rất nhiều mà cái sân hận phá sạch, thì cái tập khí sân hận này không đối trị được nó. thì tu có nhân mà không có quả. Có nhân là niệm Phật, có nhân là làm phước, có nhân là làm thiện, có nhân là tích đức, nhưng không đối trị được tập khí sân hận. Cho nên một niệm sân nổi lên là công đức tiêu rụi luôn, cả rừng công đức mất hết. Thì Ngài nói là cái cốt lõi phải đối trị được tập khí này, phải chuyển cho được cái sân hận này. Thì giờ cái cách để Ngài chỉ sân hận, chuyển sân hận làm sao? Ngài nói luôn đó là Phật dạy là phải quán từ bi, luôn luôn thấy tất cả mọi người hôm nay đối trước mặt mình, gần mình ở đây là dần họ thân bằng quyến thuộc, phải thương bình đẳng, thương yêu quý kính bình đẳng, nuôi dưỡng từng chút tấm lòng từ bi. Ra ngoài đường thấy những người chọc ghẹo mình hoặc những ai mà họ làm mình khó chịu, mình thương họ vô cùng, bởi vì họ đang chuẩn bị đọa địa ngục. Có ai nghĩ vậy được không? Hay là họ chọc ghẹo mình tức tối mình tìm cách mình đạp cho họ đạp lướt xuống hố. Thì tất cả công phu thiền tịnh mật cũng mục đích làm sao nuôi được cái quân chánh giác. Nuôi quân chánh giác đó là tâm hỷ xả, từ bi phải chiếm ngự trong tâm mạnh. Mà khi giữ được mạnh trong tâm rồi, nó chế ngự trong tâm mình được rồi đó, thì cái chuyện nó đến với mình thấy nhẹ như lông hồng. Chọc họ không tức được, vì cái năng lượng từ bi trong người họ quá lớn. Cái tâm bố thí họ gặp là họ muốn cúng dường bố thí, cho nên cái tâm tham họ ở trong này quá mỏng, quá nhẹ. Vừa là dùng công đức niệm Phật để phục nó, vừa là phát tâm bố thí cúng dường. Có nhiều người người ta nói, trời ơi, đến hôm nay tiền đối với con nó quá là nhẹ nhàng luôn. Không phải là chồng cổ làm ra tiền nhiều quá, cổ là chỉ cô giáo thôi. Thực ra không có làm ra tiền nhiều, mà con nói từ khi con nghe pháp thầy 8 năm trở lại đây, con thấy tiền nó nhẹ quá chừng luôn. Nói với con 1-2 tỷ không phải là cái chuyện mà dễ tìm, nhưng mà con thấy rất nhẹ. Thì cái lòng tham của họ bị phục xuống rồi, bị gục mất rồi. Và cái lòng bố thí của họ quá lớn. Có những người họ niệm Phật quá tốt, nhưng mà cái tâm bố thí họ không có. Họ bo, họ giữ, họ quá keo kiệt. Thì quân chánh giác họ quá yếu. Họ luyện quân chánh giác họ quá yếu. Không tỏ người nữa. Quân chánh giác trong người có, trong tâm mình có rồi, là giặt đến một cái là chặn đầu chặn đuôi, đánh cho nó không có đường chui xuống đất, không có ngõ chạy lên trời. Người nói nghe sướng thiệt. Thấy không? Cho nên thành ra là thường mình tu mà không có nhắm vào cái chuyện này là mình thua. Tuy nhiên Ngài nói là cái chính của con người mình công phu yếu, cho nên nó khởi hoặc. Khởi hoặc đó là tư hoặc, tham sân si mạn nghi, thân kiến, biện kiến, tài kiến, kiến thủ kiến, giới tấm thử kiến, nó khởi hoặc lên được. Mà khi khởi hoặc lên rồi, trong tâm mình bắt đầu nó tạo nghiệp. Tham rồi nó tìm mọi cách để nói láo, nói sượt, rồi để cho nó nói, cho lấy lòng người khác. Nó tìm mọi cách khéo léo, cũng từ nơi thân khẩu ý gây ra, từ nó mắt tai mũi lưỡi nó gây ra, rồi bắt đầu nó tạo nghiệp xấu ác, đúng không? Thấy cô nàng đó nhìn thấy bảnh bao quá, nhìn thấy dễ thương quá, cái bắt đầu lại đầu tiên phải cho họ cái lợi trước, nói em muốn gì anh cho hết. Cái từ từ người mình gọi là đúng là lòng tham, nó gọi là ngũ độn sử, nó khôn, nó khéo, mà nó xảo, mà nó tinh lắm. Không, cái bắt đầu cô nàng bắt đầu yếu uống dí, nói trời anh chàng này sư thương mình hơn cha mẹ thương mình nữa. Cái bắt đầu là gì, hai người cái bắt đầu là khởi niệm lên, tần số giao thoa nhau, bắt đầu xẹt lửa rồi, xét đánh rồi đó. Rồi bắt đầu là tư tưởng bắt đầu để với nhau, rồi bắt đầu lo lắng hy sinh hết luôn, rồi bắt đầu gì, gặp gỡ nhau. Gặp gỡ nhau rồi bắt đầu để sanh con đẻ cái, rồi ý niệm này mất, ý niệm thương tốt mất, rồi bắt đầu gì, có chuyện xảy ra. Mà thường chuyện xảy ra là anh chàng này hoặc cô nàng này bắt đầu có mối tình tay đôi thứ ba khác, hết thích rồi, hết thích cái chuyện áo cũ rồi, thôi áo cũ bỏ đi, đi tìm áo mới. Thì bắt đầu là khởi hoặc và bắt đầu tạo nghiệp đó. Thì bắt đầu thọ quả báo. Mà khi quả báo có thì phiền não nó theo luôn ngay đó. Cái chuyện mà quả báo phiền não khổ đau nó bỗng không nó tới với tôi là chuyện vô lý. Vô lý vô cùng. Tổ Hồng Quang nó không có thể nào mà kêu là phiền não khổ đau tới mà bỗng không. Ví dụ là đời này không có một cái chuyện gì đi, không làm gì đi, mà đời trước nó tạo ra nghiệp sát sanh, đời này tự nhiên nó phục lên, nó bệnh chơi giới luôn. Nhưng mà không phải cái bệnh đó nó bỗng không đời trước cái nhân mình gieo bây giờ cái quả nó trổ lên đâu. Nó phải có một cái duyên tác động trong hiện tại. Ví dụ như mình sát sanh nhiều quá mà đời này mình cứ ăn chay niệm Phật sám hối, ăn chay niệm Phật sám hối, thì cái nhân này nó chưa, cái nhân sát sanh này nó chưa kịp trổ, nó nằm im đó. Nó qua một đời, hai đời, mười đời gọi là hậu báo, nó ra tuốt đời sau. Nhưng mà đời này mình đã về Cực Lạc rồi, tránh được nó. Còn nhiều đời hoặc giả trong đời này mình sát sanh rồi, bắt đầu mình có một cái duyên, người ta mời mình ăn lập làm cái nghề sát sanh, thì cái quả báo do cái nhân đời trước nó sẽ trổ rất nhanh luôn. Nó sẽ trổ ra rất nhanh. Bởi vì có cái duyên mình tác động, mình khơi gợi nó. Cho nên cái nhân quả trong tâm mình nó ba thời, dị thời, dị thuộc, dị loại, dị thuộc, biến dị, dị thuộc. Nó chưa chín mùi, tuy rằng đời trước có giết người, nhưng mà mười đời họ mới đòi mình được, đó là ông Triệu Thố. Khi Ngài Ngộ Đạt giết ông Triệu Thố mà ông phải mười đời ông mới theo được, ông đòi được. Bởi vì không có cơ hội gì ông đòi được á. Do Ngài tu quá tinh tấn cho nên vô là văng ra liền, không đòi được. Nhưng mà cái đời thứ 10 đó ông làm được quốc sư, dạy pháp cho một cái đất nước ở bên Trung Quốc đó, là coi như người ta phong quốc sư, cái cúng dường cái ghế trầm khởi lòng tham, thì ngay đó họ có cơ hội vô liền. Thì đó là cái tác nhân có, mình đã làm nhưng mà nó có cái tác duyên rồi bắt đầu nó mới sanh ra cái quả. Nguyên tắc đó là nhân có duyên rồi mới có quả. Còn nếu có nhân mà không có duyên thì làm sao có quả được. Cái người mà tạo ra nghiệp ác vẫn còn yên nguyên, tư hoặc kiến hoặc sanh về phàm thánh đồng cư độ, nhưng mà không có cái duyên ác cho nên cái quả ác đâu có trổ đâu. Ở chỗ này cái chỗ thâm sâu mấy anh em suy nghĩ. Mình nghe thì thấy đơn giản, nhưng mà thầy trong cái lúc này nói cái chỗ này là nó thấm thía dữ. Con người mình có cái nhân ác trong cõi này, nhưng mà họ tinh tấn tu hành thì cái duyên ác nó không có câu cái quả ác lại, cái câu cái nhân ác để cho nó sanh ra, gọi là câu sanh nhân ác để sanh ra quả ác, nó không có gì. Thì nó sẽ từ từ nó chết, nó mất đi. Người về Tây Phương Cực Lạc có nhân ác còn, phàm thánh đồng cư độ còn kiến tư, mới chỉ phục được kiến tư à. Nhưng mà họ lên tới trên đó rồi cái duyên ác không có, duyên lành không à, thiện duyên không à, tịnh duyên không à. Là vì hằng ngày là nghe Phật rồi thiết pháp, nghe Phật thuyết pháp rồi đi cúng dường mười phương chư Phật, hầu như là tham sân si, không nghe được tên, không khởi được niệm, thì từ từ nó diệt triệt tiêu, tự nó mất. Còn ở đây cái nhân ác nó quá là lừng lẫy, trời ơi, trong tâm sẵn có tham ái rồi mà bên ngoài quá trời luôn, đối tượng luôn à, đủ kiểu nó dụ dỗ mình nữa, thì cái chuyện này không khởi lên là chuyện lạ. Nếu mà công phu kém thì chết ngay, công phu kém là chết ngay, quán chiếu mà kém là chết ngay. Quán chiếu đó là gì? Đó là cha mẹ mình, anh chị em ruột mình. Đó là bất tịnh tưởng, đây là người thực sự lớp da thôi, bên trong nó phong tiểu dơ giấy, bình đẹp đựng phong. Nếu mà nghe học như vậy, nó lập trình trong tâm thì an toàn trong cõi này. Đó, cho nên thành ra là cái việc mà nếu không đối trị được tập khí thì công phu chỉ là hình thức chơi thôi. Rồi cuối cùng sao? Gặp quả khổ đau rồi trách trời, trách thầy, trách tổ, than thân phận của mình sao khổ quá, mà không nhìn lại mình sao mà mình gieo nhân khổ đau cho mình, cho người quá đi. Rồi bây giờ không chịu tu để gieo duyên ác, gặp duyên ác quá lớn luôn, bạn bè suối ác, thầy tà bạn ác, làm việc ác, cho nên thành ra cái nhân ác nó trổ ra quả ác cấp kỳ luôn. Đó là khởi hoặc tạo nghiệp thọ quả báo. Con người trong cõi này nó khổ biết cơ mang nào. Ví dụ quý vị cứ nghĩ khi mà mình có tu rồi nó khác chắc. Dẫu cho nó trổ quả ra, nhưng mà cái gì? Nhưng mà không khổ đâu. Trổ ra bệnh hoạn, nó trổ ra gặp chướng ngại, công việc gì cũng chướng ngại. Nhưng mà hàng quân tử nghe, thấy đây là cái nấc thang tiến đạo. Và thấy khổ đau đây, nếu mà nhìn cho thấu nó và niệm Phật thay đổi được cái tâm buồn phiền khổ đau, tuy rằng đang nằm trên giường bệnh thì khổ đau phiền não tức bồ đề liền. Nhưng mà không có cái nhịp cầu giao cảm niệm Phật để thay đổi cái khổ đau đó, để trở thành an vui, để phiền não tức bồ đề, thì nó chết chìm trong đó luôn. Cho nên mình đã có một cô mà lúc trước chúng tôi qua bên Úc năm 2011 giảng, trời ơi, bà đau, bà bệnh, bà ốm, ốm còn bộ xương, chỉ có buồn chị gì không? Chồng theo vợ bé, chỉ có nhiêu đó mà buồn mà bệnh. Đến nỗi bà nằm trên giường mà bà muốn ngồi dậy, bà phải cầm cái sợi dây
nó có cái móc của nó tay, có sợi dây người ta cột trên cái giường mà đứng và gồng như vậy, lật qua lật lại mới ngồi lên nổi. Người mình đang ngồi như vậy là nó còn cái lực sức sống của con người, nhưng mà khi cái sức sống cái lực không còn thì đang nằm ngồi dậy nổi không nổi, trong tâm hết lực, thân thể hết lực rồi, không còn sức gì nữa hết trơn, sức sống không còn nữa. Thì hỏi: ủa vậy sao con có niệm Phật không? Kêu có. Sao niệm Phật sao chưa vãng sanh? Nó kêu con nó nói từ từ vãng sanh. Trời ốm ốm mà còn bộ xương luôn, gần chết rồi mà không chịu đi, bởi vì thương con quá, con nói từ từ. Trời ơi, vậy rồi bây giờ trước sau gì cũng chết, mà để cho cái thân tàn ma dại, tinh thần kiệt sức cùng cực, làm sao về với Phật được nữa? Con mình có cứu được đâu, chỉ có Đức Phật A Di Đà cứu cô. Nói như vậy cái gương mặt họ khác liền, tinh thần bắt đầu thay đổi lại. Rồi bắt đầu chúng tôi kêu đứa con gái đỡ ngồi dậy, chúng tôi mới nói chuyện. Hai mẹ con đồng lòng, không có người khai thị là chết đâu. Cho nên cái lúc mà nằm trên giường bệnh đó mà không có người khai thị để sanh chánh tính, chán đây nè, ư kia thì coi chơi chết. Rồi làm cái gì nữa? Lúc ra đi rồi cái tâm thức đó bắt đầu nó quằn, nó đi theo con cái. Con cái gặp bạn trai, bắt đầu có gia đình, bắt đầu nó chui vô. Nó chui vô đó làm con lại của con mình. Luân hồi là như thế đó, đáng sợ. Ấn Tổ nói đáng sợ. Thương người nào nó cứ đi theo bám người đó, đến lúc gì? Đến lúc mình bắt đầu muốn có con thì họ vô. Cho nên có những tâm thức họ lơ lửng một vài chục năm, vài trăm năm là bình thường. Nó mang cái thân trung ấm họ đi lơ lửng trong không gian này, khổ biết bao nhiêu mà kể. Muốn ăn mà nhiều lúc ăn không được. Vừa ngồi đây cái nghĩ qua bên Mỹ, cái nó chạy qua Mỹ mất à. Còn mình đây còn cái thân sắc ấm thọ, ấm tưởng, ấm hành, ấm thức, ấm là sống trong thân ngũ ấm, thì nó còn định vị. Muốn ngồi đây thì ngồi đây, muốn đi ra thì đi ra. Nó còn cái thân để nó có thể tồn tại trong một không gian nào đó để nó tu thì rất dễ. Mất cái thân người này rồi để mà tu thì khó. Mang cái thân trung ấm tu cực kỳ khó. Mà cái thân trung ấm này mà để cho họ có thể mà làm giống như cái thân ngũ ấm mình thì chuyện khó, khó vô cùng. Cho nên mang được cái thân ngũ ấm này là con người mà biết hướng thiện, sửa lỗi, sửa ác tu thiện, mà tu tập để giảng sanh nữa thì không có may mắn gì bằng. Dầu cho nó mất vợ, mất con, mất tài sản, nó có bệnh hoạn, nó có gì đi nữa mà còn tỉnh táo sáng suốt niệm Phật được, đây là cơ hội, cơ may. Đây là may mắn nhất trong đời người. Nhưng mà con người mình thì sao? Lắng nghe nó có hai cái tâm trạng này. Hay có cái tâm trạng này, khi buồn phiền mất mát, dính trong mất mát đó, bắt đầu cầu cạnh cái gì người khác giúp cho mình. Thí dụ mất chồng cái là cầu người chồng khác, người đàn ông khác giúp đỡ cho mình, an ủi cho mình. Mất của cải thì cầm của cải ở chỗ khác đến để đắp lại cho mình. Mà không ngờ rằng lúc mình sanh ra không có một cái gì trần truồng trơ trụi luôn, không có một cái gì dính thân, một mảnh áo không có dính trong thân luôn. Nhưng mà bây giờ thì thấy có mất có còn. Đó là gì? Tình chấp. Chỗ này nó quan trọng vô cùng. Bây giờ mình cứ nghĩ đi, lúc ra đi còn được cái gì không? Hột nút nó cũng lẫy mà. Quan điểm người ta nếu mà gài nút là lúc chết rồi, mở nút không được, hột nút cũng lẫy luôn. Cái chỗ này quý thầy thường giảng ai cũng hiểu luôn. Mà nhìn cho thấu nó, nhìn cho thấu cho đạt nó đó, để mà mình thâm nhập được nó, để mình thấy nó là vô thường, để chán đây ưa kia thì không được mấy ai. Do chuỗi người ta mới cúng là của tôi, tiền của tôi, cái gì 100.000 vạn lần của chồng của tôi, vợ của tôi. Nhưng mà mình nghĩ cho tột cùng nó lại, cho thể tánh mình có cái gì của mình đó không? Thể tánh mình là vô sở đắc mà, nó không có cái đắc được trong đó. Đến nỗi tu vô tu, tu chứng vô chứng, chứng hành vô hành, hành đắc vô đắc, đắc luôn. Thể tánh mình nó phải đạt đến cảnh giới đó là trọn vẹn một con người, gọi là nhân chi sơ tánh bổn thiện. Đó là tính bổn thiện của con người mình từ ban sơ, nó là như vậy. Nhưng mà do mình gọi là đầu mọc thêm đầu, có cái đầu rồi mọc thêm đầu, đó là có cái tâm chân thật rồi, mọc thêm cái vọng tưởng phiền não, không đối trị được nó. Giờ đây mình kêu Tài là ông biết tên ổng rồi ha, kêu Bảo là biết tên ổng rồi, thì mình biết thôi, nhưng mà mình chấp vào cái tên đó. Bảo này sáng nay ngủ dữ quá không chịu tu,
rồi la ổng mà la sai nha, la mà la oan nha, tự nhiên cũng khó chịu liền. Nhưng mà Bảo nói vậy thôi, Bảo đâu có gì đâu, Bảo không biết dính líu gì luôn, Bảo không có chúng gì dính líu luôn, bây giờ không có kêu tên Bảo mà. Nhưng mà thể tánh thì nó không phải tài với Bảo, nó là chân tâm thường trụ, nó là tánh đức. Nếu kêu tánh đức mà la thì chắc không trúng ai đúng không? Cái người mình nó chấp ghê lắm, nó kinh lắm, nó không phải đơn giản đâu. Cho nên ra mà tri vào cội nguồn thì bây giờ chỉ có niệm câu Phật hiệu. Niệm được câu Phật hiệu thì nó mới xa rời được cái ngã chấp và pháp chấp đi. Rồi nó lánh hết ẩn ở trong cái danh Phật hiệu, ẩn cái tâm mình ở trong danh hiệu Phật, thì tham sân si tự nhiên nó bào mòn, nó nhẹ, nó mỏng. Nó mỏng từ từ, nó mỏng đến lúc người ta chọc mình, người ta chửi mình, người ta làm mình khổ, mình cũng không khổ được nữa. Thì cái này lúc đó bắt đầu công phu có thăng tiến, cảnh giới có nâng cao, có sở chứng chút đỉnh ra. Chứ còn không thì thua nó. Người Ấn Tổ người dùng cái câu là tánh đức thì có sẵn bằng với Phật, nhưng mà tu đức thì có sự sai biệt. Người tu đức này có sâu, có cạn, có cao, có thấp. Và tô cùng của tu đức là tánh đức hưởng lộ, tâm minh, tứ trí, ngũ nhãn, lục thân xuất hiện và thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tự lợi tự lợi lợi tha, tự giác giác tha, giác hạnh viên mãn. Đó, con người mình là như vậy. Cho nên thành ra cái việc mà để làm cho cái hoạt tham sân si mạn nghi thân kiến biên kiến tài kiến kiến thủ kiến giới cấm thủ kiến nó được phục xuống, mà khi nó đã phục xuống được thì sao? Trí tuệ phát sanh, gọi là phiền não khinh. Mà lậu hoặc nhẹ thì trí tuệ phát sanh, gọi là phiền não khinh thì trí tuệ trưởng. Cho nên nếu mà ai mà chịu cho trí tuệ phát triển thì bớt vọng tưởng đi, bớt phân biệt đi, bớt chấp trước đi, bớt khởi hoặc đi, bớt tạo nghiệp đi, thọ quả báo thì chấp nhận hoan hỷ đi, không ạ? À? Thì nó sẽ trí tuệ nó phát sanh, mà trí tuệ nó phát sanh đó là một sự nghiệp lớn nhất của đời người, nó rất là sung sướng. Làm cái gì nó cũng thành đạt và làm cái gì nó cũng là gì? Hoan hỷ và bằng lòng hết. Còn cái trí tuệ không có chấp nhất nó mạnh thì gì, làm ở đó cái nó suy nghĩ rồi bắt đầu nó không bằng lòng, rồi đã làm cái chuyện khác rồi nó suy nghĩ nó không bằng lòng, mới lần đầu gặp ông chồng thấy thương muốn chết luôn, vài bữa cái nó không bằng lòng. Đó là vọng tưởng, nó luôn luôn là không bằng lòng. Sanh ra đứa con, trời ơi mới sanh ra nó đỏ hoe, thương nó quá, lớn lên tao giết mày đã nghe chưa, mày chết đấy nghe chưa, rồi không bằng lòng. Không bằng lòng, cái đó là vọng tưởng, có thương rồi có ghét, tâm không phải bình đẳng. Con người mình là rứa đó, thì bây giờ thấy sao? Niệm câu Phật hiệu thôi, không còn con đường nào khác. Nên ai giỏi hàng ngày mà để câu Phật hiệu trong tâm giữ cho thường xuyên, một chập rồi hít thở cho thiệt nhiều vô để lấy cái không khí, lấy cái dưỡng khí lên, giống như cái xe lúc đó thiếu xăng rồi phải bơm không khí vô trong nó. Mà giữ câu Phật hiệu một câu, một hơi thở một câu Phật hiệu mà làm hoài như vậy thì Ngài nói cũng dễ sanh bệnh, không nên như vậy. Đó, Ngài chỉ mình bước từng bước. Lúc trước thì chúng tôi dùng một câu Phật hiệu một hơi thở, một câu Phật hiệu một hơi thở, thì bước đầu nó cũng được như vậy, nhưng mà Ngài nói là lâu dài không ổn lắm. Nhưng mà cũng phải dùng hơi thở một hơi ba câu là niệm Phật nhớ số 1 đến 10, Ngài vẫn chỉ cái cách đó. Thấy không? Cho nên thành ra cái việc mà để dụng công tu hành thì mấy anh em đọc vô văn sao nhiều lúc sao thấy nó lạc lẽo, nó làm sao tinh thần không đủ để đọc. Thứ hai nữa, thấy Ngài nói thư cho ai chả dính líu gì mình đọc lơ lơ láo láo không chập cái rồi mình bỏ. Nhưng mà hôm nay nghe thấy thích đúng không? Thích đúng không? À, ngữ bữa nay thích ông đâu ngủ đâu. Giảng buổi sáng là sợ nhất là ngủ, ăn no cho nó hiu 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 cái bắt đầu mắt nó lơ đơ cái nó ngủ. Cho nên ra là cái việc mà thực sự mà nói thì cái chuyện mà nói về tịnh độ là khó. Bởi vì người ta đang sống mà mình nói người ta giảng sanh là cái chuyện này không dễ người ta chấp nhận. Cho nên là pháp này là pháp khó tin, mà trong tất cả 84,000 pháp môn, pháp này dễ hành nhất nhưng mà lại là khó tin nhất. Người ta đang sống như vậy mà kêu người ta vãng sanh thì hỏi làm sao. Mà thực ra trong tâm mình thì cái lúc sanh lúc tử, lúc sanh lúc tử liên tục, một ý niệm sanh ra rồi mất đi, ý niệm sanh ra là lúc sanh, rồi ý niệm nó mất đi là tử. Thì hàng ngày nó đang sanh tử, sanh tử, sanh tử liên tục trong tâm thức của mình. Vui quá cái ba mình mới lên chùa tu vui quá, cái ba mình đi về không tu nữa buồn quá. Thì đó, thì cái lúc sanh lúc tử trong tâm tư tưởng mình thì cứ lúc sanh lúc tử, lúc sanh lúc diệt, lúc sanh lúc diệt liên tục trong đó. Mà kêu bây giờ sanh luôn, đạt vô sanh về cực lạc không chịu. Kêu chết rồi mới giảng sanh, chứ còn sống mà giảng sanh cái gì. Mà không ngờ trong tư tưởng đang lúc chết, lúc sống, lúc sanh, lúc diệt, giống như là gì, là một cái đợt sống trong biển, nó cứ ra lên xuống liên tục không nằm ngừng, không lúc nào ngừng. Là lúc đó mình đang bị gì đó, sanh diệt trong tư tưởng. Rồi bắt đầu nó mới đến phần gì, phần đoạn sanh diệt, phần đoạn sanh tử, là chết bỏ cái thân này lấy một cái thân khác, thân người, thân súc sanh, thân trời. Đó là phần đoạn sanh tử. Mà cái phần đoạn sanh tử này cũng từ nơi tư tưởng của mình nó sanh diệt. Nó hết cái phước thọ của cái đời này rồi, và nó quá bạc nhược rồi, nó không muốn sống nữa. Thì trong tư tưởng sanh diệt, nó bắt đầu diệt thì thân này cũng diệt theo. Cho nên tâm là chủ đạo. Rồi cứ phần đoạn sanh tử là nó cứ chết đi rồi qua lấy thân khác, chết đi thân này lấy thân khác, là phần đoạn sanh tử. Nhưng bắt đầu bước vô A-la-hán là bắt đầu lên quả vị Bồ-Tát, thì gọi là biến dịch sanh tử. Sự sanh tử này nó chỉ xê dịch từ A-la-hán lên Bồ-Tát. Bồ-Tát có sơ tính, thập tính rồi đó. Thì từ cái sơ tính gọi rằng là thập tính, thập trụ, thập hạnh, nó bước lên từng bậc đó, gọi là biến dịch sanh tử. Không phải phần đoạn nữa, họ không phải là chết nữa, mà họ là trừ từ cái sanh tử của A-la-hán lên thanh tử của duyên giác, từ duyên giác lên Bồ-Tát, từ Bồ-Tát lên đến cảnh giới Phật. Đó là biến dịch sự sanh tử. Cái này mấy anh em phải học về, phải ghi, chút nữa thầy hậu về ghi vô ha. Biến dịch sanh tử là gì? Phần đoạn sanh tử là gì? Phần đoạn sanh tử là phàm phu bỏ cái thân này vô thân trời, vô thân súc sanh, vô thân địa ngục, vô thân ngạ quỷ, nằm chung luân hồi lục đạo, là phần đoạn sanh tử. Còn bắt đầu lên A-la-hán, lên Bồ-Tát, lên cảnh giới Phật thì nó nhiều cái cấp độ. A-la-hán nó sơ quả, nhị quả, tam quả, tư đồ hoàng, tư đồ hàm, A-na-hàm, A-na-hán. Thì cái đó cũng là biến dịch sanh tử. Rồi bắt đầu lên quả duyên giác, lên Bồ-Tát. Bồ-Tát có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa, lên từng đẳng cấp đó gọi là biến dịch sanh tử. Danh từ này quan trọng. Nhiều lúc mình đang học tu mười mấy năm, hỏi sanh tử biến dịch là gì, tôi không biết đâu, chuyện đâu không tới. Mà nghe giảng rồi mình quên, không ghi lại. Cái điều này hôm bữa chúng tôi thấy trong văn sao Ấn Tổ nói là chúng tôi phải chép ra cái tập. Mà định nói mấy bữa trước rồi, bữa nay mới nói đến cái chuyện này. Nó mới lưu trong cái bộ nhớ được. Mình phải ghi trong tập lại, học. Như đây là những cái pháp số. Cho nên khi mà mình giảng đến cái lúc mình cần để mà nói ra pháp số, mình có sẵn cái vốn liền. Bây giờ còn 10 phút nữa thì thầy Tánh sẽ đọc cái lời khai thị Ấn Tổ nói về cái người tu niệm Phật quan trọng là đối trị tập khí phiền não.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Sau đây con xin phép đọc những lời khai thị của Tổ sư Ấn Quang chích trong văn sao Tinh Hoa Luận. Tổ sư Ấn Quang khai thị về người niệm Phật phải đối trị tập khí. Tâm sân chính là tập tánh từ đời trước. Nay nghĩ mình đã chết, mặc kệ người ta giao cấp hay hương bôi, chẳng ăn nhập gì đến mình. Đối với tất cả những cảnh trái ý, cứ nghĩ như mình đã chết, ác sẽ chẳng khởi tâm sân được nữa. Đấy chính là tâm mùi pháp thủy do Đức Như Lai đã truyền, để rửa sạch khắp các kích nghiệp của các thể chúng sanh, chứ không phải là quan tự ý bị ra đâu nhé. Ngồi si nghĩa là hoàn toàn không có tri thức, tức là nói thế nhân đối với cảnh duyên thiện ác chẳng biết, đấy đều là do túc nghiệp chuốc lấy, do hành vi trong hiện tại cảm lấy, lầm lạc bảo là không có nhân quả báo ứng và những chuyện đời trước đời sau vân vân. Hết thảy chúng sanh không có con mắt trí huệ, nếu không chấp đoàn thì lại chấp thường. Chấp đoàn là nói con người bóng thù cái chức của cha mẹ mà sinh ra. Trước lúc được sinh ra vốn chẳng có vật gì, đến lúc chết rồi hình hài đã mục nát thì hồn cũng phiêu tán, làm gì có đời trước cũng như đời sau. Những nhà nho câu này hẹp hòi, cõi này đa phần nói như thế. Chấp thường là nói con người thường làm người, xúc vật thường làm xúc vật, chẳng biết nghiệp do tâm tạo, hình tùy tâm chuyển. Thời cổ có kẻ cực độc từ ngay nơi thân ấy biến thành mãnh xà, có kẻ cực tăng bào ngay từ chính nơi thân ấy biến thành cọp. ngay trong lúc nghiệp lực đang mạnh mẽ dữ dội, còn có thể biến đổi được hình thể, huống chi nhằm lúc sau khi chết đi, trước lúc được sinh ra, thức do nghiệp lôi kéo mà chuyển biến ơn. Do vậy, Đức Phật nói 12 nhân duyên chính là lời bằng luận xuyên suốt cả ba đời. Nhân trước ắt cảm lấy quả sau, quả sau ắt phải có nhân trước. Bảo ứng thiện ác, phước họa sẽ đến đều do tự mình làm, tự mình chịu, nào phải trời giáng xuống. Chẳng qua do hành vi của người ấy mà trời đứng ra làm chủ mà thôi. Sanh tử tuần hoàn chẳng có cùng cực, muốn khôi phục bổn tâm để liệu sanh tử, mà bỏ tín nguyện niệm Phật cầu sanh Tây Phương thì chẳng thấy được. Ba thứ tham sân si là căn bản của sanh tử, ba thứ tín nguyện hành chính là diệu pháp để liệu sanh tử. Muốn bỏ ba thứ ấy thì cần phải tu ba pháp này. Ba pháp này tu đắc được thì ba thứ ấy tự tiêu diệt. Pháp quán sổ tức không nhất thiết phải dùng, bởi lẽ trong lúc niệm Phật nhiếp tai lắng nghe thì sự nhiếp tâm ấy tương tự sổ tức. Nhưng lực dùng khác sổ tức một trời một Phật. Về pháp quán trong khi niệm Phật chỉ cần xem ấn qua văn sao và những chức thực tinh đồ sẽ tự biết. Hỏi: nếu như nói dẫu tán thân mất mạng cũng chỉ sanh hoan hỷ chẳng sanh nóng giận, thì giả sử như có người ác đến hại mình cũng chẳng bận tâm, mặc cho họ giết chốc ơi. Đáp: phạm người tu hành có người là phạm phu, có vị là Bồ Tát đã chứng pháp thân. Lại có người lấy việc duy trì thế đạo làm chủ, có người lấy liễu giải tự tâm làm chủ. Nếu chỉ nhầm liễu giải tự tâm và là bậc Bồ Tát đã chứng pháp thân, thì giống như trên đã nói, có muôn vật và ta như nhau, sống chết hệt như nhau. Nếu là kẻ phàm phu lại muốn duy trì thế đạo, thì suy nghĩ nên giống như Bồ Tát từ bi lớn lao sâu xa, không gì chẳng dung nạp. Nhưng xử sự thì vẫn phải ý theo đại thường của thế gian, hoặc làm chuyện ngăn cản chế ngự để nhất phục, hoặc dùng nhân từ để cảm hóa. Sự việc chẳng nhất loạt giống nhau, nhưng tâm nhất quyết chẳng được có lòng sân độc kết thành oán hận. Những điều chỉ dạy trong đoạn văn phía trước chính là để dạy người dùng chuyện giả dụ nhằm tiêu diệt tập khí nóng giận. Nếu pháp quán này thành thục thì tập khí nóng giận tự tiêu diệt. Dẫu gặp phải cảnh hại thân thật sự cũng vẫn giữ được tấm lòng thản nhiên hành đại bố thí, nhờ vào công đức ấy liền sanh về tịnh độ. So với chuyện giết chóc lẫn nhau, bao kiếp dài lâu báo đền, thì chẳng phải là cách biệt như trời với đất ơ. Quý vị nói chuyện đời ràng buộc không cách gì thoát khỏi được, thì ngay trong lúc bị ràng buộc ấy, chỉ cần không bị chúng di chuyển thì ràng buộc liền thành kết gỡ. Như gương chiếu hình tượng, hình đến chẳng cự tuyệt, hình đi chẳng giữ lại. Nếu không biết nghĩa này, dẫu có chưa sạch mọi duyên, mọi chuyện tiếp tục không còn có chuyện gì phải lo toan, cũng vẫn bị cái tâm vọng tưởng tán loạn, ràng buộc kiên cố, chẳng thể gột rửa thoát khỏi. Người học đạo với hành xử thuận theo điều vị, tận hết bổn phận của mình. Như thế thì suốt ngày việc đời ràng buộc, nhưng suốt ngày vẫn cứ tiêu dao ngoài vật. Câu nói nhất tâm vô trụ vạn cảnh đều nhàn, chẳng ghét đục trần vấn đồng chánh giác, chính là nói về điều này vậy. Giờ nó thì đến đây là kết thúc rồi. A Di Đà Phật.
Trong cái lá thư vừa rồi đây, Ngài có nói một câu là nhất tâm vô trụ vạn cảnh điều nhàn, chẳng ghét lục trần. Tâm mình không có phiền não, an vui. Nhất tâm vô trụ vạn cảnh điều nhàn. chẳng biết lục trần, tâm mình vẫn trụ nơi chân tâm vẫn an vui. Hai cái điều này chúng sanh mình vướng mắc. Ghét lục trần, sắc thanh hương vị xúc pháp, ghét người đó, thương người đó, làm cho tâm mình xáo trộn, rồi trụ ở trong đó nữa. Ta chửi mình, người ta làm mình khổ, người ta đánh mình, người ta nhục mạ mình, người ta làm mình khổ, thì do mình chấp vào trong cái lục trần. Lục trần là sắc thinh hương vị xúc pháp, người bên ngoài là sắc, sắc pháp đó. Mình ghét nó cho nên nó xáo trộn cái tâm mình, nó làm mình khổ đau. Mà qua cái việc đó rồi mình chấp nó nữa, chấp ở trong tâm đó. Tâm mình chấp cái chuyện đó, mà nếu trụ vô đó, chấp vô đó thì khổ, nếu mà vô trụ thì nhàn. Mà mình kêu vô trụ thì thực sự họ trụ đến chân tâm thường trụ, còn mình thì chỉ trụ trên câu Phật hiệu thì là vô trụ, không trụ lên những cái chuyện đã qua, không chấp vào cái pháp trầm phiền não, không chấp nó. Thì đã hai cái này đã ly được thì tuyệt. Ngài nói cái cảnh giới này, ngài nói cái điều này thì cảnh giới ngài thì quá tuyệt. Không ghét lục trần, sắc thinh hương vị xúc pháp, thấy đẹp không có mến luyến, thấy xấu không ghét nó, thì vạn cảnh điều nhàn, thân tâm an ổn. Mà ghét nó, thương nó rồi, nó qua rồi còn trụ lên đó nữa thì càng đau thương. Mà khi tâm không trụ vô trong tâm thức, vô tâm pháp, vô trong cái pháp trầm á, thì thấy cảnh bên ngoài cũng như không. Nhiều người người ta đạt đến cảnh giới mà người ta niệm Phật, thấy cái tiếng gì cũng là câu Phật hiệu. Mưa rơi rồi suối reo rồi thông reo rồi chửi họ mà cũng thành A Di Đà Phật luôn. Do họ đã không trụ vào cái chuyện phiền não rồi, cho nên họ chỉ trụ vào câu Phật hiệu, thì cái gì nó cũng biến thành câu Phật hiệu hết. Chỗ này công phu phải nói là thâm hậu lắm. Mình thì gì? Suốt ngày chỉ trụ vào trong cái pháp trần phiền não, cho nên nó có chuyện. Cho nên không trụ là vạn cảnh điều nhàn, nó có như hơi không, nó nhảy múa gì cũng cạn. Chuyện này dụng công phải siêu đẳng lắm à. Mà đặt cái cảnh giới này thì nó sung sướng gì bằng tiền bạc, vợ con, tài sản, lầu đài, tỷ phú cũng không bằng nữa. Nó đã là nhàn rồi mà, do nó tâm vô trụ. Nhất tâm vô trụ, vạn cảnh điều nhàn, không ghét lục trần thì tâm mình thanh tịnh, sướng biết cỡ nào. Làm gì người tỷ phú ông vua mà bằng cái chuyện này được, đúng không? Hay, những câu này là phải nói là tuyệt, nghe một cái là thấy sướng. Nên ra cái việc hôm nay đó thì chúng tôi giảng đến đây thôi.